Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 3 tháng 10 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My tóm lược một số tin đáng chú ý.
Lãnh đạo Anh và Afghanistan họp ở Kabul. Người ủng hộ Bắc Kinh ẩu đả với lực lượng biểu tình dân chủ ở Hồng Kông. 16 người còn mất tích trong vụ núi lửa phun trào ở Nhật.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc chính phủ Australia đồng ý tiến hành các cuộc không kích tại Iraq. Thủ tướng Abbott khẳng định hành động quân sự làm cho Australia được an toàn hơn.
It is in everyone's best interests that the murderous rage of the ISIL death cult.
Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam đã đạt được bước tiến hướng đến quan hệ quốc phòng Việt Mỹ. Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi phần tin Việt Nam chi tiết cùng với Hoài Hương.
Nhiều thập niên sau một cuộc chiến đầy cay đắng, Hoa Kỳ và Việt Nam vừa tiến thêm một bước nữa hướng tới quan hệ đối tác quốc phòng. Hầu hết các tờ báo có uy tín ở Hoa Kỳ và nhiều nước khác hôm nay đều đăng những bài viết về đề tài này sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo hôm qua rằng Hoa Kỳ sẽ tháo gỡ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, một động thái được giới truyền thông coi là để giúp Việt Nam tăng cường khả năng tự bảo vệ chống lại chính sách bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Tờ The Wall Street Journal cho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy hai nước cựu thù đã đào sâu hơn mối quan hệ song phương, trong khi báo Financial Times nói rằng quyết định của Hoa Kỳ là nhằm tăng cường khả năng của Hải quân Việt Nam, vốn trong thời gian qua đã phải đối mặt với các cuộc tranh chấp ngày càng căng thẳng hơn với Bắc Kinh ở Biển Đông. Các giới chức Mỹ nói việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam thừa nhận những cải thiện về vấn đề nhân quyền của chính phủ Việt Nam, kể cả việc trả tự do cho 11 tù nhân lương tâm trong năm nay và một số tiến bộ về quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki nhấn mạnh rằng động thái này chủ yếu là vì những quyền lợi an ninh quốc gia của Mỹ. Bà Psaki nói Việt Nam cần phải làm nhiều hơn nữa để cải thiện tình trạng nhân quyền. Bà cho biết là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duyệt lại mối quan hệ an ninh với Hà Nội. Washington cho rằng quyền lợi của Hoa Kỳ được phục vụ trong một khu vực Á Châu-Thái Bình Dương hòa bình và ổn định. Và nếu các cuộc tranh chấp Biển Đông được giải quyết bằng đường lối ngoại giao, vì đây là một tuyến hàng hải quan trọng đối với giao thương quốc tế. Các vũ khí được phép bán cho Việt Nam giờ đây gồm cả các hệ thống, phòng không và tàu thuyền để giúp Hà Nội tăng cường an ninh hàng hải. Tuy phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ James Psaki khẳng định là quyết định của Mỹ không nhắm vào Trung Quốc, nhưng động thái này có phần chắc sẽ gây bực bội cho Bắc Kinh, vốn vẫn coi việc Mỹ tăng cường quan hệ quân sự với các nước Á Châu như một cố gắng để kiềm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc. Hãng tin AP tường thuật phát biểu của Phó Thủ tướng và cũng là Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ở New York đặt câu hỏi về phản ứng của Trung Quốc. Ông Phạm Bình Minh nói, nếu Việt Nam không mua vũ khí của Hoa Kỳ thì cũng sẽ mua vũ khí của các nước khác. Vậy thì tại sao Trung Quốc lại quan tâm tới việc đó? Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm qua loan báo quyết định của Washington cho Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh. Quyết định này đã gặp phản ứng mạnh từ các tổ chức bảo vệ nhân quyền. Giám đốc đặc trách Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch John Sifton nói rằng Việt Nam không xứng đáng để được tưởng thưởng như thế này. Ông nói thành tích nhân quyền của Việt Nam liên quan tới các tù nhân chính trị đã tồi tệ và nay đang trở nên tồi tệ hơn nữa. Hoa Kỳ chưa hề chuyển giao vũ khí sát thương cho Việt Nam kể từ khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền vào lúc kết thúc chiến tranh Việt Nam. Lệnh cấm bán vũ khí năm 1984 được áp dụng vì những quan ngại về thành tích nhân quyền tệ hại của chính quyền độc tài ở Việt Nam. Hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995, 20 năm sau cuộc chiến. Washington phê chuẩn việc bán vũ khí không sát thương cho Việt Nam vào năm 2006 và mối quan hệ song phương tiếp tục cải thiện, đặc biệt giữa lúc chính phủ của Tổng thống Obama đang tìm cách tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ tại châu Á. công ty Samsung đầu tư xây dựng một xưởng sản xuất TV ở Việt Nam. Công ty điện tử Samsung của Nam Triều Tiên hôm thứ Tư loan báo sẽ đầu tư 560 triệu đô la để xây một hãng sản xuất máy móc gia dụng ở Việt Nam. Đây là động thái mới nhất của công ty Samsung để tăng cường khả năng sản xuất của công ty này ở Việt Nam. Công ty Samsung cho biết là khu công nghiệp mới rộng 700.000 m2 chủ yếu chỉ sản xuất máy truyền hình. Tờ Wall Street Journal tường thuật rằng nhà máy mới của Samsung sẽ được xây tại một công viên công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng Samsung đã đổ tiền đầu tư vào Việt Nam để tăng khả năng sản xuất trong nhiều lĩnh vực, kể cả điện thoại thông minh, nhằm hạ chi phí sản xuất. Một công ty phụ của Samsung là Samsung Display. Hồi tháng 7 cho hay là công ty này đã được giấy phép để xây dựng một nhà máy lắp ráp các màn hình tại Việt Nam, kinh phí lên tới 1 tỷ đô la. Samsung là công ty sản xuất máy truyền hình, điện thoại thông minh và thẻ nhớ lớn nhất thế giới. Tờ The Wall Street Journal dẫn lời ông Cao Việt Sinh, cố vấn cấp cao của chính phủ và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, ước lượng rằng hàng hóa do công ty Samsung sản xuất từ các nhà máy ở Việt Nam có trị giá tổng cộng lên tới 20 tỷ đô la trong năm nay. Công ty Samsung không cung cấp dữ kiện về trị giá hàng xuất khẩu của công ty này tại mỗi nước. Tệ nạn bắt trộm chó nuôi để bán lấy thịt ở Việt Nam. Một bộ phim tài liệu của kênh truyền hình số 4 của Anh tường thuật về nạn bắt trộm chó nuôi để giết lấy thịt tại Việt Nam, nơi thịt chó là một món ăn khoái khẩu trong giới nhậu. Báo The Mirror tường thuật rằng hàng trăm chó nuôi bị bắt trộm hàng ngày trên khắp Việt Nam, sau đó bị nhét vào những lồng lớn, vỗ béo để tăng thêm giá trên thị trường. Bắt trộm chó không phải là một tội hình sự ở Việt Nam. Trong bộ phim tài liệu mang tên Vietnam's Dog Snatchers, những kẻ trộm chó, một người chuyên đi trộm chó thừa nhận với phóng viên Neelufar Hedayat rằng trong 7 năm, ông này đã bắt trộm khoảng 3.000 con chó lớn và nhỏ. Giới hoạt động lên án, việc ăn thịt chó là một hành động ác độc, ngược đãi thú vật, nhưng thịt chó được coi là một món ăn khoái khẩu tại Việt Nam và một số nước Á Châu, kể cả Trung Quốc và Philippines. Những kẻ trộm chó có thể kiếm được 100 đô la mỗi đêm. Tờ Metro tường thuật rằng 7 tấn thịt chó được tung ra thị trường tại Hà Nội mỗi ngày.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quay sang các tin tức quốc tế, thưa quý vị, chính phủ Australia đã cho phép tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Thủ tướng Úc Tony Abbott nói nhà nước Hồi giáo đã tuyên chiến với thế giới và phải bị hạ giảm khả năng và phá vỡ. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Các máy bay chiến đấu của Australia sẽ bắt đầu các phi vụ oanh kích tại Iraq trong vòng vài ngày tới. Canberra đã phái 600 binh sĩ và 6 máy bay phản lực chiến đấu đến một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thủ tướng Tony Abbott nói lực lượng biệt động của Australia sẽ được triển khai tại miền Bắc Iraq trong vai trò cố vấn cho các lực lượng địa phương chống lại phe nổi dậy. Giới chỉ trích lo ngại là Australia sẽ bị lún sâu vào một cuộc chiến kéo dài khác tại Trung Đông, nhưng Thủ tướng Abbott khẳng định rằng hành động quân sự làm cho Australia được an toàn hơn.
It is in everyone's best interests that the murderous raid
sẽ là điều đem lại lợi ích tốt nhất cho tất cả mọi người khi kiềm chế và đẩy lùi được sự điên cuồng của giáo phái giết người ISIL, và đó là điều chúng ta quyết tâm thực hiện. ISIL đã tuyên chiến với thế giới ngay lúc này. ISIL hiện nay đang mở một cuộc tấn công vào nền văn minh chứ không phải chỉ riêng vào người dân Iraq.
Hoa Kỳ và các nước Ả Rập đã oanh kích các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria khoảng 2 tuần nay. Hiện nay có hơn 60 quốc gia tham gia sứ mạng do Hoa Kỳ lãnh đạo. Mặc dù phần lớn các nước không tiến hành các cuộc không kích, các quốc gia Âu Châu có liên hệ đến chiến dịch không kích chỉ nhắm vào các mục tiêu tại Iraq. Hoạt động tác chiến được sự ủng hộ của Đảng Lao động, Đảng Đối lập chính tại Australia. Lãnh tụ đảng Bill Shorten nói hành động quân sự không thôi không đủ để làm nghẹt ngòi khủng bố và sự ổn định dài hạn tùy thuộc vào chính phủ và người dân Iraq. Tuy nhiên, lãnh tụ đảng xanh Christine Maon tin hành động quân sự của Australia tại Trung Đông sẽ làm gia tăng nguy cơ khủng bố trong nước. Bà Maon cáo buộc chính phủ Abbott đã đưa Australia vào tình trạng xa lầy nhiều năm tại Iraq. Có khoảng 60 người Australia được cho đã gia nhập các tổ chức cực đoan tại Iraq và Syria, và Canberra đã nâng mức đe dọa khủng bố trong nước từ trung bình lên cao. Trong những tuần lễ gần đây, những cuộc càn quét khủng bố đã được tiến hành tại Sydney, Brisbane và Melbourne. Các luật lệ mới cũng đã được đệ trình Quốc hội Australia dành cho nhà cầm quyền những quyền hạn rộng rãi hơn để chiến đấu chống lại mối đe dọa của những phần tử cực đoan trong nước. Tháng trước, một nghi can khủng bố thiếu niên bị cảnh sát bắn chết tại Melbourne sau khi hai nhân viên cảnh sát bị đâm.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục phần tin tức quốc tế, Thủ tướng Anh David Cameron vừa thực hiện chuyến thăm không loan báo tới Afghanistan để hội đàm với lãnh đạo tân chính phủ đoàn kết của nước này. Ông Cameron gặp và thảo luận với Tổng thống Ashraf Ghani tại dinh Tổng thống ở thủ đô Kabul sáng ngày hôm nay. Trong cuộc họp báo ngay sau đó, nhà lãnh đạo Anh cho biết là dù rút về toàn bộ binh sĩ tác chiến vào cuối năm nay, nhưng Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển lực lượng Afghanistan. Anh Quốc hiện có gần 3.000 binh sĩ ở Afghanistan tham gia vào lực lượng NATO.
Britain has paid a heavy price for helping to bring stability.
Thủ tướng Anh nói, nước ông đã trả giá cao trong việc giúp mang lại ổn định cho Afghanistan. Nhưng đây là nơi mà Al-Qaeda huấn luyện các phần tử khủng bố. Đây là nơi ươm mầm cho các kế hoạch tấn công khủng bố 911 cùng vô số các kế hoạch khác. Một đất nước Afghanistan vẫn theo lời ông, sạch bóng Al-Qaeda là lợi ích quốc gia của Anh Quốc và của cả Afghanistan. Và giờ đây, sau 13 năm dài, Afghanistan có khả năng và trách nhiệm phải tự quản nền an ninh của mình. Chuyến thăm của Thủ tướng Anh tới Afghanistan diễn ra vài ngày sau lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Ghani. Ứng viên đối thủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan với ông Ghani là ông Abdullah Abdullah cũng tuyên thệ trở thành người nắm giữ vị trí trưởng quan hành chính trong một thỏa thuận chia quyền đạt được sau nhiều tháng khủng hoảng hậu bầu cử. Thủ tướng Anh hoan nghênh việc ông Ghani và ông Abdullah cùng làm việc để thành lập một chính phủ đoàn kết. Tuy nhiên, ông Cameron nhấn mạnh, nhiệm vụ của họ vẫn chưa hoàn tất.
We live, whether we like it or dislike it, in an integrated world where global forces...
Vẫn theo lời Thủ tướng Cameron, thì nhu cầu thực thụ và cấp bách là tân chính phủ đoàn kết này phải hợp quần quốc gia, làm sao để mang lại một nền cai trị tốt đẹp, phi tham nhũng cho toàn dân Afghanistan và thực sự mở đường cho các thành phần muốn từ bỏ bạo lực được tham gia vào chính trị. Ông Ghani tưởng niệm các binh sĩ NATO hy sinh trong cuộc chiến Afghanistan và khẳng định cuộc bầu cử mới đây và sự ra đời của chính phủ đoàn kết là kết quả của sự hy sinh này. Vẫn theo lời Tổng thống Ghani, một mình Afghanistan không thể chiến đấu chống lại những vấn đề mà nước ông phải đương đầu. Tổng thống Afghanistan nói, chúng ta đối mặt với các mối đe dọa chung, không thể chỉ là pháo đài châu Âu hay pháo đài của Mỹ. Dù muốn hay không, chúng ta sống trong một thế giới hội nhập, nơi mà các lực lượng toàn cầu, kể cả tốt lẫn xấu, đều cùng hiện hữu. Hôm thứ Ba, các giới chức của hai nước Afghanistan và Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận an ninh song phương cho phép gần 10.000 nhân viên dân sự và quân sự của Mỹ cùng 2.000 binh sĩ NATO lưu lại Afghanistan sau thời hạn rút lui của các binh sĩ quốc tế đề ra ban đầu là ngày 31 tháng 12. Thỏa thuận này cho phép liên minh nước ngoài tiếp tục huấn luyện lực lượng an ninh Afghanistan và nhắm mục tiêu các hoạt động của Al-Qaeda trên đất nước Afghanistan. Quay sang tình hình châu Á, cảnh sát Hồng Kông ngày hôm nay buộc phải ra tay can thiệp sau khi bùng phát các cuộc ẩu đả trên đường phố giữa những người biểu tình đòi dân chủ và các cư dân bức xúc phản đối các cuộc biểu tình kéo dài cả tuần nay. Ẩu đả bắt đầu khi một nhóm hàng trăm người ủng hộ sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công một địa điểm biểu tình ở khu Mong Kok, đạp đổ lều trại và xé biểu ngữ của người biểu tình. Cảnh sát dàn thành hàng rào người để ngăn tách hai nhóm ra. Khi hàng rào người không còn cầm cự được, nhiều cảnh sát đã được điều động đến bổ sung. Chưa có báo cáo về các trường hợp bị thương nặng. Thông tin viên đài VOA Brian Padden đang có mặt ở Mong Kok mô tả tình hình ở đây là hết sức bất ổn. Bạo loạn xảy ra sau các cơn mưa lớn ngày hôm nay làm giảm bớt vài chục người biểu tình ủng hộ dân chủ. Nhiều người cũng phải trở lại làm việc sau hai ngày nghỉ lễ. Nhiều nhà hoạt động lo rằng chính phủ sẽ lợi dụng tình hình này để dẹp sạch các địa điểm biểu tình vốn đã bị hàng chục ngàn người chiếm cứ từ thứ Sáu tuần trước. Những người biểu tình yêu cầu Trung Quốc cho tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ ở Hồng Kông vào năm 2017 và đòi ông Lương Chấn Anh, trưởng quan hành chính của lãnh thổ bán tự trị thuộc Trung Quốc này, phải từ chức. Ông Lương là một nhân vật thân Bắc Kinh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp tục các tin tức quốc tế, thưa quý vị, Hoa Kỳ kêu gọi giới hữu trách và người biểu tình ở Hồng Kông tham gia đối thoại để chấm dứt các cuộc biểu tình ồ ạt đã làm tắc nghẽn các con đường của thành phố này trong tuần qua. Nổi giận trước việc Trung Quốc nhất mực khẳng định rằng chỉ có các ứng viên được chính họ chọn lựa thì mới được ra tranh cử, người biểu tình đã dọa chiếm các công ốc. Thông tín viên VOA Pam Dawkins ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay Hoa Kỳ tiếp tục để ngỏ đường dây liên lạc với Trung Quốc. Nữ phát ngôn viên Jen Psaki nói Hoa Kỳ muốn cả hai bên thận trọng và theo đuổi các đường lối để giải quyết tranh chấp.
We would certainly be concerned if there is an escalation by authorities. We will see what happens.
Chúng tôi chắc chắn sẽ quan ngại nếu có một sự leo thang về phía giới hữu trách. Chúng tôi sẽ chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Nhưng chúng tôi tiếp tục khuyến khích và kêu gọi sự tự chế trong tất cả các cuộc đối thoại của chúng tôi.
Bà Psaki đưa ra nhận định hôm thứ Năm, một ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và người tương nhiệm ông Vương Nghị mở các cuộc hội đàm về nhiều vấn đề, kể cả các vụ biểu tình. Trong một buổi xuất hiện cùng với ông Kerry, phát biểu qua lời một thông dịch viên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rõ rằng bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào vụ bất ổn đều không được hoan nghênh.
Các vấn đề của Hồng Kông là các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Tất cả các nước nên tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc và đây cũng là nguyên tắc cơ bản chi phối quan hệ quốc tế.
Trung Quốc coi các cuộc biểu tình là bất hợp pháp. Cảnh sát đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu người biểu tình tìm cách bao vây hoặc chiếm đóng các tòa nhà. Bà Psaki không nói liệu sự leo thang trong việc sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình đòi dân chủ có đưa đến sự thay đổi trong chính sách Trung Mỹ hay không.
Tôi sẽ không nói trước điều gì. Chắc chắn chúng ta hy vọng sẽ không xảy ra tình huống đó.
Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Barack Obama cũng nhấn mạnh đến các hy vọng của Hoa Kỳ về việc giải pháp hòa bình cho vụ giằng co này. Vấn đề có thể sẽ được chú ý thêm khi Tổng thống mở đầu chuyến thăm Bắc Kinh trong 3 ngày vào tháng tới.
Cảnh
cảnh sát Thái Lan cho hay hai người đàn ông từ Miến Điện thú nhận đã sát hại dã man một cặp đôi người Anh đi nghỉ hè trên một hòn đảo ở miền Nam hồi tháng trước. Thi thể của bà Hannah Withridge, 23 tuổi, và ông David Miller, 24 tuổi, được tìm thấy trên đảo Koh Tao, cách thủ đô Bangkok 400 cây số. Cảnh sát hôm nay cho hay hai công nhân di trú từ Miến Điện thừa nhận hành vi giết người cũng như đã cưỡng hiếp bà Withridge. Trưởng cảnh sát quốc gia Thái, tướng Somjot Pumphamon nói hai nghi can đang đối mặt với cáo trạng giết người, cưỡng hiếp và đánh cắp tài sản. Cảnh sát cho biết là các đoạn video từ camera theo dõi an ninh và bằng chứng DNA trùng hợp với lời thú tội của nghi can, chưa rõ động cơ của kẻ sát nhân. Vụ thảm sát hai người Anh đã tác động đến ngành công nghiệp du lịch thịnh vượng của Thái, vốn đang phải chật vật sau vụ lật đổ quân sự hồi tháng 5 theo sau tình trạng thiết quân luật. Thoạt đầu, chính quyền Thái bị chỉ trích vì tiêu cực trong quá trình điều tra vụ án vừa kể, vì không bảo vệ được hiện trường và để cho nghi can tẩu thoát. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha buộc phải lên tiếng xin lỗi sau khi có ý ám chỉ rằng những du khách mặc bikini tự biến mình thành mục tiêu dễ bị tấn công. Một số nhà hoạt động nói họ nghi ngờ khả năng là các nghi can sẽ có được đại diện pháp lý công minh và cũng chỉ ra rằng các công nhân di trú ở Thái thường bị quy tội oan trong các trường hợp tội phạm như vậy. Giới hữu trách Nhật Bản loan báo còn 16 người mất tích sau vụ núi lửa phun trào hôm thứ Bảy. Đây là vụ phun trào gây chết người nhiều nhất trong lịch sử Nhật thời hậu chiến. Tới nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 47 thi thể, đa số thiệt mạng vì bị đá đè khi núi Ontake phun trào mà không được báo trước. Mưa lớn ngày hôm nay đã khiến cho các giới chức phải cho đình chỉ hoạt động cứu hộ. Nhà chức trách cảnh báo là trận bão sắp tới có thể sẽ làm trì hoãn thêm công tác tìm kiếm các nạn nhân. Dự báo cơn bão Phanphon với gió giật tới 250 cây số mỗi giờ sẽ đổ bộ xuống khu vực vào Chủ nhật. Công tác phục hồi sau vụ phun núi lửa cũng đã nhiều lần bị trì hoãn vì núi lửa vẫn tiếp tục hoạt động và khói độc tiếp tục trào ra từ miệng núi.
Các bác sĩ ở Dallas, Texas nói người đầu tiên từ trước đến giờ được chẩn đoán nhiễm virus Ebola ở Hoa Kỳ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định, trong khi các giới chức y tế theo dõi thân nhân và những người khác đã tiếp xúc với ông ta sau khi ông từ Liberia tới. Các giới chức nói có khoảng 100 người có thể đã tiếp xúc với người đàn ông bị nhiễm bệnh trong thời gian ông có thể gây lây nhiễm. Từ Dallas, thông tin viên VOA Craig Flakus gửi về bài tường thuật do Tướng Chương trình bày.
Người đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh Ebola ở Hoa Kỳ là ông Thomas Eric Duncan, mang quốc tịch Liberia, được đưa vào bệnh viện Texas Health Presbyterian ở Dallas hôm Chủ nhật vừa qua. Vài ngày trước đó, ông đã ở cùng với gia đình và bạn bè. Trực tiếp hay gián tiếp, ông có thể đã tiếp xúc với khoảng 100 người. Giới hữu trách đã cách ly 4 người thân của ông ở nhà của họ và đang tìm hiểu thông tin về những người khác có thể ở gần ông. Tranh luận tiếp tục về việc bệnh viện ở Dallas đã không lập tức cách ly ông Duncan khi ông đến chữa trị lần đầu vài ngày trước khi nhập viện. Bác sĩ Tom Cannon, giám đốc về y tế toàn cầu tại Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ, nói những sơ suất như thế có thể xảy ra với sự xuất hiện bất chợt của cơn dịch bệnh lớn này.
Điều không thể tránh khỏi là cơn dịch bệnh hiện hữu càng lâu dài, nó trở nên càng lớn, thì rủi ro càng lớn cho những vụ nhập bệnh như chúng ta thấy này. Do đó, tuy chúng ta lấy làm tiếc là vụ Ebola ở Texas này đã xảy ra, chúng ta hy vọng điều tốt nhất cho sức khỏe của vị này. Chúng tôi muốn nêu ra rằng đây không phải là sự thất bại của hệ thống kiểm tra. Đây là một thực tế của dịch bệnh mà chúng ta rơi vào.
Các giới chức tiếp tục theo dõi sức khỏe của bất kỳ người nào có thể đã tiếp xúc với ông Duncan, nhưng ông vẫn ở đây và đang được cách ly để điều trị. Một số người lo ngại về điều sẽ xảy ra nếu những người khác cũng bị nhiễm bệnh. Lúc đầu thì chỉ ở châu Phi, nhưng nay thì bệnh đã ở đây. Thành một sự kiện địa phương tuy không lan rộng, nhưng nó đã đến đây. Tuy nhiên, đa số đã tỏ ra không lo ngại mấy. Có người nói, tôi thực sự quan ngại, bệnh xảy ra ở bệnh viện và tôi không tiếp xúc với ai có dính dáng đến bệnh cả. Người khác lại nói, cho đến giờ thì việc làm bất cứ điều gì vượt ngoài khả năng của tôi chỉ biết tin tưởng mà thôi. Tin tưởng vào hệ thống y tế của Hoa Kỳ cũng là thái độ của ông Gabriel Oguri, người Nigeria.
Whatever the situation is,
tình hình có ra sao đi nữa, thì kỹ thuật y tế chúng ta có ở nước này sẽ giải quyết được. Chúng ta có những gì cần để xóa bệnh, tôi không sợ hãi gì cả.
Nhiều cư dân ở Dallas cũng nói họ sẽ thay đổi thái độ nếu rồi ra có những người đã lây nhiễm bệnh cho ông Duncan và có các triệu chứng. Các chuyên gia về Ebola nói cách tốt nhất để phòng chống thêm những vụ lây nhiễm ở Hoa Kỳ hay các nơi khác là diệt trừ bệnh ngay ở Tây Phi, nơi cơ sở hạ tầng y tế và chăm sóc y khoa vẫn còn thiếu thốn.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Tiếp tục các bản tin quốc tế, một nhân viên của Hội chữ thập đỏ quốc tế ICRC người Thụy Sĩ bị thiệt mạng trong các đợt dội pháo ở thành phố Donetsk, miền đông Ukraine. Tòa nhà nơi đặt văn phòng địa phương của ICRC ở trung tâm thành phố bị phe nổi dậy kiểm soát đã bị trúng pháo ngày hôm qua. ICRC xác nhận rằng một đồng nghiệp người Thụy Sĩ của họ bị tử vong. Giao tranh dữ dội cũng được báo cáo ngày hôm qua trong khu vực sân bay Donetsk khi các phần tử ly khai thân Nga tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công chiếm lại phi trường này từ tay lực lượng chính phủ. Chính quyền Ukraine và phe ly khai ký thỏa thuận ngừng bắn từ hôm 5 tháng 9, nhưng các cuộc giao tranh vẫn rải rác tiếp diễn và gia tăng trong tuần này bên trong và xung quanh khu vực Donetsk. Người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế loan báo nền kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt với các di sản của cơn suy thoái vài năm trước và rằng sự hồi phục kinh tế toàn cầu không được như mong muốn. Giám đốc IMF bà Christine Lagarde ngày hôm qua kêu gọi chính phủ các nước trên khắp thế giới có chính sách nhắm mục tiêu cao hơn, phát huy tăng trưởng kinh tế. Bà nói nền kinh tế toàn cầu yếu hơn những gì chúng ta kỳ vọng chỉ 6 tháng trước đây. Kinh tế có phục hồi nhưng yếu hơn chúng ta nghĩ. Chúng ta dự báo kinh tế sẽ tăng trưởng lại ở mức rất khiêm tốn trong năm sau. Đây là một điều rất quan trọng và viễn cảnh về khả năng tăng trưởng đã bị thu hẹp lại. Giám đốc IMF nêu ra các xu hướng của kinh tế thế giới trong bài phát biểu ở Washington trước cuộc họp của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới vào tuần sau.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
VOAnews.com/ChinaFocus.